là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 19 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Trung đoàn 44 kỷ niệm 70 năm xây dựng và trưởng thành.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh 7 tháng qua đạt gần 98 triệu đô la.
Sau một tháng ra quân tổng kiểm tra ô tô, chở khách, xe tải, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý hơn 4.500 trường hợp vi phạm.
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 14 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chúng ta cùng tìm hiểu về hiệu quả của mô hình ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong đấu tranh đẩy lùi tội phạm của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh về ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới thăm chúc mừng tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2019 và 14 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2019. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương ghi nhận những công lao đóng góp của lực lượng Công an nhân dân tỉnh Yên Bái trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh đây chính là cơ sở quan trọng để tỉnh có được môi trường ổn định để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trước tình hình mới, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn lực lượng Công an nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết, mỗi một tập thể cá nhân phải ra sức phấn đấu rèn luyện, nâng cao năng lực trình độ về mọi mặt, xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hết lòng, hết sức thực hiện tốt nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng hoa và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, con nhân dân tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 8 năm 2019, Trung đoàn 44 thuộc Sư đoàn 36 Quân khu 2 đã kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 của nhà nước trao tặng. Tới dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 đã lập nhiều chiến công hiển hách, tô thắm thêm lịch sử truyền thống của Trung đoàn của Quân khu 2 trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Trung đoàn đã tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường. Đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn đã đặt và cho nổ quả bộc phá nghìn cân đầu tiên trên đồi A1, làm hiệu lệnh tổng công kích cho toàn mặt trận, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva, chấm dứt gần một nửa thế kỷ xâm lược nước ta. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã tham gia các trận đánh lớn ở Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong chiến tranh biên giới phía Bắc, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn cùng quân và dân các tỉnh biên giới đã giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trong thời bình. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Trung đoàn luôn là đơn vị đứng đầu lực lượng vũ trang quân khu trong thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng doanh trại xanh sạch đẹp, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn đóng quân, xây dựng nông thôn mới, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Ghi nhận những thành tích của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 đạt được, Chủ tịch nước đã tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Trong dịp này, Trung đoàn 174 cũng phát động phong trào thi đua quyết thắng trong toàn thể cán bộ chiến sĩ.
Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh ước đạt trên 97,6 triệu đô la. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc gồm tinh bột sắn, tinh dầu quế, gỗ ván ép, đũa gỗ, đá xẻ, đá block, sản phẩm may mặc, hạt nhựa phụ gia. Trong đó có hai sản phẩm xuất khẩu 100% sang thị trường Trung Quốc là tinh bột sắn với giá trị gần 3.900 đô la một năm, tinh dầu quế với giá trị 344 đô la một năm. Trung Quốc vẫn đang là thị trường tiềm năng, tuy nhiên hiện nay tỷ trọng xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đang có xu hướng giảm do chính sách nhập khẩu của Trung Quốc ngày càng nghiêm ngặt, hạn chế xuất khẩu qua đường tiểu ngạch. Vì vậy, thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối, giao thương, đầu tư, cải tiến công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quảng bá và đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh đến với thị trường tiêu dùng quốc tế.
Thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thành phố Yên Bái được phê duyệt 6 dự án với tổng mức đầu tư trên 27,6 tỷ đồng. Các dự án gồm phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Miến Đào Dế Phiên với 10 hộ tham gia, kinh phí hỗ trợ 385 triệu đồng. Sản phẩm chanh Tứ Thời xã Văn Tiến quy mô 10 ha, kinh phí 278 triệu đồng. Rau an toàn xã Tuy Lộc, Âu Lâu Văn Phú quy mô gần 12 ha, hỗ trợ kinh phí trên 640 triệu đồng. Sản phẩm thịt lợn xã Tân Thịnh với 20 cơ sở kinh phí trên 2,6 tỷ đồng. Chè Minh Bảo quy mô trồng mới 10 ha, cải tạo 12 ha với kinh phí 514 triệu đồng. Dự án phát triển sản phẩm ong mật xã Minh Bảo với 25 hộ tham gia, hỗ trợ gần 450 triệu đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2019 và 2020. Hiện nay các đơn vị được Ủy ban dân thành phố giao làm chủ đầu tư đã ký hợp đồng thực hiện dự án với các đơn vị chủ trì dự án, đồng thời tổ chức họp để phổ biến các nội dung được hỗ trợ, quyền lợi trách nhiệm cho các hộ dân tham gia dự án.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này ở huyện vùng cao Trạm Tấu, nhân dân khắp nơi đang khen ngợi tấm lòng nhân ái của đại úy Lò Văn Tuân, đội điều tra tổng hợp công an huyện Trạm Tấu khi nhận được túi sách bên trong có tiền và tài sản lên tới hàng chục triệu đồng, đã trao trả lại tài sản cho người bị mất. Mặc dù đã nhận lại tiền và hiện vật có tổng trị giá hơn 40 triệu đồng từ công an huyện Trạm Tấu nhiều ngày, nhưng đến hôm nay, chị Quản Thị Lộc cư trú tại tổ dân phố 2 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu vẫn còn rất vui mừng xúc động khi tiếp xúc với chúng tôi trong căn nhà riêng. Đó là số tiền mà đã bao năm cả gia đình chị tích cóp được, nhưng không may trong quá trình đi trên đường, chị Lộc đã làm rơi không hay biết. Nhưng khi nhận điện thoại báo lên công an huyện Trạm Tấu nhận lại tiền, chị Lộc đã thực sự bất ngờ và vui mừng. Chị Quản Thị Lộc, tổ dân phố 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói.
Tôi rất là bất ngờ khi lại thấy các chú công an huyện Trạm Tấu gọi điện ấy, thì báo là đi ra nhận lại ví, thì tôi lúc bấy giờ tôi còn không tin. Tôi không nghĩ là mình lại có thể nhận lại ví với cái số tiền lớn như vậy.
Người đã trả lại số tiền và hiện vật có giá trị hơn 40 triệu đồng cho chị Lộc là đại úy Lò Văn Tuân, cán bộ điều tra tổng hợp công an huyện Trạm Tấu. Sáng ngày 3 tháng 8, thị trấn Trạm Tấu có mưa kéo dài, trên đường đến cơ quan, đại úy Tuân đã nhận được một túi sách có chứa nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau và một số trang sức bằng vàng. Sau khi kiểm đếm thấy số tiền trong túi lớn và có nhiều vật dụng quan trọng mang tên Quản Thị Lộc, đại úy Tuân đã không một chút mảy may ngay lập tức báo cáo lãnh đạo đơn vị để tìm chủ nhân của chiếc túi sách nói trên. Đại úy Lò Văn Tuân, cán bộ đội điều tra tổng hợp công an huyện Trạm Tấu cho biết.
Khi mình nhặt được cái tài sản như vậy, mình suy nghĩ rằng là người đánh mất ấy đang đi tìm. Tuy nhiên là sau khi mà tôi mở ra thì tôi có nhìn thấy cái chứng minh ở trong, là tôi biết là người này, mà tôi đã trực tiếp liên hệ và suy nghĩ là tôi sẽ trả lại số tiền này cho chủ sở hữu.
Nhiều năm qua, đại úy Tuân không chỉ là một cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, mà trong cuộc sống, đại úy Lò Văn Tuân còn luôn là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hòa đồng, chân thành, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu quý mến. Thượng tá Lò Trung Kiên, trưởng công an huyện Trạm Tấu nhận xét về đại úy Lò Văn Tuân như sau.
Đối với đồng chí đại úy Lò Văn Tuân thì là một đồng chí là có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao ở trong công việc. Trong cuộc sống thì luôn là gương mẫu. Và qua cái hành động này thì cấp ủy, lãnh đạo công an huyện cũng đã đề xuất các cấp có cái hình thức khen thưởng với đồng chí Tuân. Thế và một mặt nữa là cũng phát động cái phong trào học tập theo cái tấm gương của đồng chí Tuân trong toàn thể cán bộ chiến sĩ công an huyện Trạm Tấu.
Là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, con em đồng bào dân tộc thiểu số sinh ra ở mảnh đất vùng cao Trạm Tấu, sau khi học tập, rèn luyện ở các trường trung cấp, đại học an ninh, đại úy Lò Văn Tuân đã tình nguyện trở về quê hương để công tác phục vụ bà con nhân dân. Nhiều năm qua, anh đã liên tục được các cấp khen thưởng là chiến sĩ tiên tiến của đơn vị. Nhưng có lẽ phần thưởng cao quý nhất mà anh nhận được đó chính là niềm tin yêu, quý mến của bà con các dân tộc vùng cao dành cho mình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã triển khai mô hình Zalo an ninh và camera an ninh, bước đầu đã mang lại hiệu quả. Nhân kỷ niệm 14 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mô hình Zalo an ninh và camera an ninh của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
Vừa qua, chị Hoàng Thị Bích Thảo ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đi làm ở một nhà hàng thuộc phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã bị lấy cắp mất toàn bộ giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng. Kẻ gian còn rút trộm 3 triệu đồng trong thẻ của chị. Ngay sau khi chị Thảo trình báo, công an phường Nguyễn Thái Học đã trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh rồi đăng ảnh lên các nhóm Zalo an ninh để huy động sự vào cuộc của toàn dân. Ngay sau khi được đăng tải, từ nguồn tin của nhân dân, sau 3 ngày công an phường Nguyễn Thái Học đã bắt giữ được đối tượng phạm tội.
Chị Hoàng Thị Bích Thảo, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
từ ngày 30 tôi báo đến ngày mùng 2 tháng 8 thì các anh gọi điện báo cho tôi là các anh đã tìm được thủ phạm và trả lại giấy tờ liên quan cho tôi. Thì các anh làm việc rất là nhiệt tình và chuyên nghiệp với khi bắt được thủ phạm nhanh như thế.
Đây chỉ là một trong số các vụ việc liên quan đến mất an ninh trật tự được giải quyết nhanh chóng nhờ ứng dụng camera và Zalo của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Thời gian qua, mô hình camera an ninh được thực hiện với sự vào cuộc của toàn thể nhân dân trên địa bàn. Trong đó, các hộ dân có lắp đặt camera đã cung cấp mật khẩu truy cập của gia đình hoặc hình ảnh từ camera cho cơ quan công an khi có yêu cầu phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm hoặc các vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể trình báo cung cấp hình ảnh cho lực lượng chức năng khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đối với mô hình Zalo an ninh, có 16 nhóm Zalo với sự tham gia của Ban chỉ đạo 138 của phường, tổ trưởng, bí thư chi bộ, các tổ dân phố, trưởng các ban ngành đoàn thể của phường và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia. Các thành viên trong nhóm cùng chia sẻ các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật của nhân dân trên địa bàn.
Ông Vũ Thế Cường, bí thư chi bộ tổ dân phố 7, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
có những cái đối tượng hoạt động thì được cập nhật được cái ban Zalo an ninh này của phường ấy đã triển khai kịp thời và nhân dân hiểu được, cũng đồng thời tác dụng hai chiều để nắm bắt và tình hình xử lý tội phạm ngày càng nó đảm bảo tốt hơn.
Tuy mới được thành lập từ đầu năm 2019 nhưng mô hình Zalo an ninh và camera an ninh đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, công an phường Nguyễn Thái Học đã xử lý giải quyết 14 vụ việc với trên 20 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Trong đó có nhiều vụ việc được giải quyết nhanh chóng nhờ sử dụng camera an ninh và Zalo an ninh.
Trung tá Hoàng Văn Tuấn, trưởng công an phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
chúng tôi đang tiến tới là vận động từ các nguồn kinh phí, có thể là xã hội hóa hoặc có thể là đề nghị cấp trên hỗ trợ để tôi sẽ mua một cái bộ máy tính để tôi tổng hợp tất cả các cái camera ở cái khu vực trọng điểm mà chúng tôi đã xin được mật khẩu để chúng tôi tổng hợp thành như một cái máy chủ. Để tại trụ sở công an phường có thể cán bộ sẽ trực xem trong các đặc biệt các buổi tối đêm khuya để quá trình quan sát trong phát hiện xem đối tượng nào có biểu hiện nghi vấn thì sẽ có cái giải pháp nhanh nhất, cụ thể nhất để kịp thời ngăn chặn các đối tượng nếu có biểu hiện pháp luật.
Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Do vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đảm bảo an ninh trật tự là biện pháp thiết thực nhằm huy động sự vào cuộc của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tố giác tội phạm.
Kết thúc đợt cao điểm tổng kiểm tra ô tô chở khách, xe tải, container và xe mô tô được thực hiện từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2019, theo sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, lực lượng công an toàn tỉnh Yên Bái đã phát hiện 4.540 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 600 triệu đồng. Trong đó, trên 100 xe ô tô khách, 110 xe container và trên 4.300 xe mô tô đã bị xử phạt. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là không có giấy phép lái xe với trên 400 trường hợp, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, không có hoặc đã hết hạn giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Các lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ gần 550 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 60 trường hợp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tàu chở dầu Great 1 của Iran vừa đổi tên mới là Adrian Dia 1 đã rời vùng biển Gibraltar vào khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 8 theo giờ địa phương. Hình ảnh được công bố cho thấy khi rời Gibraltar, tàu chở dầu không còn treo cờ Panama mà treo cờ Iran. Trên tàu Great 1 được in trên thân tàu cũng đã được xóa và thay bằng tên Adrian DAA-1. Tư lệnh lực lượng hải quân Iran cho biết, hải quân Iran sẽ điều tàu chiến tới hộ tống tàu chở dầu Adrian DAA-1. Hiện vẫn chưa rõ điểm tiếp đến của con tàu. Trước đó, chính quyền Gibraltar đã bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ về việc tiếp tục giam giữ con tàu này. Lý do là vì vùng lãnh thổ này hoạt động theo luật Liên minh châu Âu, trong khi lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Iran có phạm vi hẹp hơn nhiều so với lệnh trừng phạt mà Mỹ áp dụng. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran không nên có hành động với các tàu thuyền của Mỹ. Ông khẳng định Iran chưa bao giờ bắt tàu của Mỹ, hy vọng điều này sẽ không xảy ra trong tương lai.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự đổ vỡ của Hiệp ước Tên lửa và các lực lượng hạt nhân tầm trung. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Nga sẽ không triển khai các loại tên lửa mới nếu Mỹ không làm điều này ở châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Shoigu nhấn mạnh Nga đã rất nỗ lực thuyết phục Mỹ cùng thực thi NNF, nhưng phía Mỹ đã phớt lờ. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho biết cánh cửa đối thoại về vấn đề tên lửa tầm ngắn và tầm trung vẫn luôn rộng mở. Nếu Mỹ muốn đàm phán, sẽ tiến hành, còn nếu không, Nga muốn Mỹ thẳng thắn.
Tờ báo The Sunday của Anh mới đây đã đăng nội dung tài liệu mật của chính phủ miêu tả về viễn cảnh u ám đối với người dân xứ sở sương mù khi xảy ra Brexit không thỏa thuận. Tài liệu này đề cập đến tương lai mà người dân Anh phải đối mặt khi xảy ra tình huống Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, EU mà không có thỏa thuận. Theo đó, Anh sẽ xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu, lương thực thực phẩm và thuốc men dược phẩm. Ngoài ra, tình trạng ùn tắc giao thông cũng sẽ xảy ra tại các cửa khẩu. Trong đó, khoảng 85% các cửa khẩu chưa có sự chuẩn bị để tiếp nhận các thủ tục hải quan của Pháp. Điều này đồng nghĩa với việc tình trạng ùn tắc có thể kéo dài tới 3 tháng tại một số cửa khẩu. Đây sẽ là những hậu quả tiềm tàng mà Anh phải đương đầu khi rời EU mà không có thỏa thuận. Chính phủ Anh cho rằng sẽ phải thiết lập đường biên giới cứng và trạm kiểm soát biên phòng giữa vùng Bắc Ireland của Anh và Cộng hòa Ireland thuộc Liên minh châu Âu hậu Brexit. Theo kế hoạch, Anh sẽ rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 tới. Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiều lần khẳng định nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận Brexit mới với EU, đồng thời nhấn mạnh London vẫn sẽ tiến hành Brexit đúng kế hoạch dù phải trả giá là không có thỏa thuận. Giới chuyên gia cho rằng Brexit không thỏa thuận sẽ ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trường hợp Brexit cứng, Anh sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, cơ sở hạ tầng bị tê liệt, lương thực, thuốc men bị thiếu hụt trầm trọng, giao thông bị gián đoạn.
Ngày 18 tháng 8, phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không muốn giao thương với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vì lý do an ninh. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Bộ Thương mại nước này có thể kéo dài giấy phép phổ thông tạm thời cho phép tập đoàn Huawei của Trung Quốc tiếp tục mua sản phẩm công nghệ từ các công ty Mỹ trong 90 ngày từ 19 tháng 8. Quyết định này nhằm tạo điều kiện cho Huawei duy trì các mạng viễn thông hiện có và cung cấp những bản cập nhật phần mềm cho điện thoại thông minh đã bán cho khách hàng. Ông chủ Nhà Trắng cho biết Mỹ có thể miễn trừ cho Huawei một số lĩnh vực nhỏ nhưng nhấn mạnh quá trình này rất phức tạp. Trước đó hồi tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen thương mại vì nguy cơ mà tập đoàn này đặt ra với ngành công nghệ và an ninh quốc gia Mỹ. Động thái này cản trở công ty Mỹ bán hoặc chuyển giao công nghệ cho Huawei trừ khi xin được giấy phép đặc biệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nếu chính quyền Trung Quốc sử dụng bạo lực trong các cuộc biểu tình tại Hồng Kông, thì điều này có thể ảnh hưởng tới cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh đã đổ lỗi cho Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình tại Hồng Kông, đồng thời đe dọa sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu tình hình đi quá giới hạn. Trong khi đó, dư luận dẫn độ và các phản ứng của cảnh sát Hồng Kông đang bị các nhóm nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ. Trước đó, hôm Chủ nhật, người biểu tình vẫn tiếp tục tập trung ở công viên Chiến Thắng. Cuộc biểu tình này thu hút hàng nghìn người tham gia, khiến các đường phố ở trung tâm bị phong tỏa. Tuy nhiên, không có đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai, các cuộc biểu tình đã không còn diễn ra và các đường phố đã trở lại bình thường. Trong khi đó, chính quyền khu đặc chính Hồng Kông thông báo khoảng 180 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ tại Hồng Kông. Chính quyền cũng gọi người biểu tình đảm bảo hòa bình và trật tự, đồng thời cam kết sẽ đưa tình hình trở lại bình thường sớm nhất có thể.
Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi lớn của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Nhân kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái về ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử trọng đại này. Sau đây mời quý vị và bạn cùng theo dõi.
74 năm đã trôi qua, thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 vẫn là một cái sự kiện kỳ diệu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ông có thể phân tích rõ hơn về ý nghĩa cũng như là những cái bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng tháng 8 này.
Năm nay chúng ta kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 thành công. và lịch sử đã lùi lại, đã lùi xa gần một thế kỷ. Nhưng tầm vóc, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8 vẫn nguyên giá trị. Có thể nói là cách mạng tháng 8 là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng 8 đã đánh dấu một cuộc biến đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử dân tộc, đã đưa nước ta từ một nước phong thuộc địa thành nước có chủ quyền độc lập, rồi đưa dân tộc Việt Nam từ một dân tộc nô lệ thành một dân tộc làm chủ với đất nước và làm chủ vận mệnh của mình. Và cách mạng tháng 8 ấy, cách mạng tháng 8 đã mở ra một kỷ nguyên, một kỷ suy sụp của chủ nghĩa đế quốc thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Và chính cách mạng tháng 8 đã cổ vũ động viên cái phong trào giải phóng dân tộc các nước trên thế giới. Và từ ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 thì chúng ta đã rút ra được 5 bài học cơ bản. Bài học thứ nhất ấy, là cái giữ vững cái ngọn cờ độc lập tộc và chủ nghĩa xã hội trong tiến trình cách mạng, trong suốt tiến trình cách mạng. Thứ hai ấy, là cái bài học tập hợp lực lượng, tập hợp mặt trận tổng nhất. Và bài học thứ ba là cái phương pháp cách mạng trong cách mạng tháng 8. Bài học thứ tư là cái xây dựng cái trước thời cơ trong cách mạng tháng 8. Và bài học thứ năm là xây dựng đảng vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ.
Từ bài học kinh nghiệm vô giá của cuộc cách mạng tháng 8 ấy, thì đảng ta đã vận dụng như thế nào trong thực tế sau đó, và nhất là trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay ạ?
Có thể nói là 5 bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8, một là cái bài học nhất là cái giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và xây dựng và chủ nghĩa xã hội. Đây là cái phương pháp cách xử lý những vấn đề trong thực tiễn, kể cả lý luận và thực tiễn, vấn đề độc lập dân tộc và vấn đề giai cấp. Cái thứ hai là cái tập hợp lực lượng cách mạng, tức là cái phương pháp cái tập hợp lực lượng cách mạng, cái mặt trận tổng nhất, nó huy động tối đa cái nhân lực của trong nước này, quốc tế này, để gọi là đứng trong mặt trận của dân tộc nhất Việt Nam. Thứ ba là phương pháp bạo lực cách mạng trong cách mạng tháng 8, tức là cái phương pháp sử dụng cái phương pháp điển hình trong bạo lực cách mạng, sử dụng lực lượng chính trị quần chúng để gọi là đứng lên đấu tranh giành chính quyền. Và thứ tư là cái thúc đẩy thời cơ và trước thời cơ trong cách mạng 8, thì tất cả những bài học đó thì trong cái sự nghiệp xây dựng xã hội này thì nó vẫn còn giữ nguyên giá trị. Đấy, cái trước thời cơ thì hiện nay chúng ta ví dụ tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta trong điều kiện thế giới rất nhiều những cái thuận lợi nhưng đầy những thách thức, và chúng ta là biết trước thời cơ, biết trước những cái thuận lợi thì chắc chắn sẽ có, chúng ta sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với chức năng nhiệm vụ là đào tạo bồi dưỡng đạo đức cách mạng và rèn luyện lý luận chính trị thì cho đội ngũ cán bộ đảng viên của tỉnh, thì trường chính trị tỉnh sẽ có những cái phương pháp giảng dạy như thế nào để mỗi học viên có thể hiểu và cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa của cách mạng tháng 8 này ạ?
Về nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ là cái chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, và cũng là cái sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và là sự chỉ đạo sát sao của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Do vậy trong năm qua thì để nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao cái trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên ấy, thì nhà trường tập trung rất nhiều các giải pháp. Trong đó có hai giải pháp cơ bản nhất: một là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm tác giảng dạy, và thứ hai nữa là nâng cao cái chất độ cái chất lượng chuyên môn, đổi dường mới nội dung này, chương trình này, phương pháp giảng dạy, đấy, nâng cao chất lượng đào tạo của cán bộ. Thì trong đổi mới nội dung chương trình phương pháp giảng dạy thì nhà trường tập trung vào thứ nhất là từ cái khâu lấy khâu soạn giảng là làm đột phá, khâu đột phá. Yêu cầu đối với giảng viên là tất cả bài giảng đều phải làm rõ được những nội dung cơ bản nhất, có hệ thống về cơ sở lý luận. Thứ hai là phải định hướng được cho người học là vận dụng những lý luận thực tiễn đó vào hoạt động thực tiễn ở địa phương, đơn vị và cá nhân. Và trong cái thi kiểm tra đánh giá của học tập là cũng tập trung vào cái việc, tức là Nội dung thi kiểm tra cũng đánh giá người học trên hai mặt chủ yếu. Một là nhận thức lý luận, hai là khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn. Thì sau hơn 2 năm tập trung đổi mới thì có thể nói là cái chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường được nâng lên rõ nét. Thứ hai nữa là cái ý thức trách nhiệm và cái chất lượng học tập của đội ngũ học viên là cũng được nâng lên.
À, vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 2 ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua, Chelsea dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lampard vẫn không thể có được một chiến thắng dù được thi đấu trên sân nhà. Chelsea nhập cuộc đầy hưng phấn và chỉ mất 7 phút để có bàn mở tỷ số trên sân Stamford Bridge. Didi lóng ngóng để mất bóng vào chân Mason Mount ngay trước vòng cấm. Leicester và tài năng trẻ của Chelsea đã không bỏ lỡ cơ hội lập công. Khi hàng công còn đang mải miết đi tìm bàn thắng, Chelsea lại bất ngờ để thủng lưới từ tình huống phạt góc do sơ suất trong khâu phòng ngự. Phút 67, Didi bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Leicester, chuộc lại lỗi lầm dẫn đến bàn thua ở đầu trận. Những phút sau đó, Chelsea tỏ ra lung túng. Những điều chỉnh của huấn luyện viên Lampard không phát huy tác dụng và The Blue đành chấp nhận kết quả hòa 1-1 trong trận đầu tiên trên sân nhà Stamford Bridge mùa này. Ở một cặp đấu khác tại Ngoại hạng Anh đêm qua, Sheffield United đã gây sốc khi chiến thắng Crystal Palace với tỷ số tối thiểu. Tiếp đội bóng đến từ thủ đô London trên sân nhà, Sheffield United thi đấu rất tự tin. Sau hiệp đầu tiên bất phân thắng bại, đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã đẩy cao tốc độ tấn công. Phút 47, John Lansdam đã đá bồi thành công mở tỷ số cho Sheffield. Chính pha lập công này đã đưa tiền vệ mang áo số 7 trở thành cầu thủ lập kỳ tích, ghi bàn ở 4 hạng đấu hàng đầu của bóng đá Anh, từ giải hạng 3, hạng 2, hạng nhất đến giải ngoại hạng. Những phút sau đó, Crystal Palace dù không có ít cơ hội nhưng đã không thể gỡ hòa và tiếp tục có trận thứ hai liên tiếp mùa này không thắng. Như vậy, Sheffield United đã có 4 điểm sau 2 vòng đấu và tạm vươn lên đứng thứ 7 tại giải Ngoại hạng Anh. Tại Ligue 1 phải làm khách trước Rennes, đương kim vô địch Pháp Paris Saint-Germain đã bất ngờ đón nhận thất bại với tỷ số 1-2 trong ngày mà công làm thủ phá. Thực tế trên sân cho thấy Rennes không phải là đối thủ dễ nhằn với PSG. Phải chờ tới phút 36 tiền đạo Edinson Cavani mới có được bàn thắng khai thông bế tắc. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì PSG làm được ở trận này. Ít phút sau khi bị thủng lưới, Rennes bất ngờ đẩy cao đội hình và khiến hàng thủ PSG bộc lộ. Phút 44, Mbappe Niang đỡ bóng xoay người dứt điểm chìm cực nhanh về góc xa, gỡ hòa 1-1 cho Rennes. Ngay khi hiệp 2 trận đấu vừa trở lại, Rennes một lần nữa khiến huấn luyện viên Tuchel của PSG phải ôm đầu khi lần thứ hai xuyên thủng mảnh lưới của Azreda. Người lập công là Ben Castillo. Ngược dòng thắng chung cuộc 2-1, Rennes leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, còn PSG tụt xuống thứ 8 khi mới có 3 điểm. Còn tại La Liga, được thi đấu hơn người ngay trong hiệp 1, nhưng trong một ngày tân binh Joao Felix không thể tỏa sáng, Atletico chỉ có được thắng lợi tối thiểu trước Getafe. Phút 23, Morata chọn vị trí tốt và có pha lắc đầu kỹ thuật vào góc xa mở tỷ số trận đấu cho đội chủ sân Valente Calderon. Trong khoảng thời gian từ phút 38 đến 42, hai đội đều bị mất một cầu thủ do nhận thẻ đỏ. Phút 54, João Felix thực hiện pha solo từ giữa sân, xâm nhập vòng cấm Getafe và bị cầu thủ đối phương phạm lỗi. Tuy nhiên, trên chấm 11m, người đồng đội Morata đã không thực hiện thành công và bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp bàn thắng. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng, bởi trong những phút còn lại đôi bên không tạo ra được cơ hội nào thực sự ngon ăn. Kết quả Atletico thắng tối thiểu 1-0 trước Getafe.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió Đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, có lúc có mưa, mưa vừa, mưa to, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió Đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.